Xóa xóa một định kiến. Toán thấy từ xa bầy ruồi đang tụ họp yến ẩm dưới cái gốc cây khế tùm. Làn xanh cho ve bay vút tới, đảo lượn một vòng rồi hạ cánh đầu xuống, nhanh như một mũi tên, chính xác như một chiếc hỏa tiễn, đẹp như một chủ công. Mấy con ruồi đậu ở vòng ngoài vội vàng dứt ra xa, chưa chỗ cho làn xanh, nhưng làn xanh lãnh đạm đứng nhìn, không xốc tới như mọi khi. Bữa tiệc hôm nay là một xác chú chuột đã sình, lớp mỡ vàng nhầy nhụa trông thật mê. Làn xanh đã thưởng thức thịt chuột nhiều quá rồi, ngấy đến tận cái cổ rồi. Mấy ngày gần đây, khắp các đường phố, người ta đang sắc thuốc bả chuột, chuột chết lỉnh nghỉnh, đi đâu cũng bay mùi chuột chết. Làn xanh cất cánh bay vút đi nơi khác. À kìa, có mấy cái cô bò húng xinh xinh đang xung quanh, một nửa trái ổi úng. Tội nghiệp chưa, ổi úng không phải là thực đơn trên bàn ăn của một vị làn xanh khỏe mạnh và đẹp trai như mình. Nhưng kệ, ghé xuống chơi, vừa thấy làng xanh đáp xuống mấy cô bò húng, liếu ríu bò dồn về một phía. Ơ, các em cứ đứng ăn tự nhiên, làng xanh nói, anh đã điểm tâm ở nhà rồi. Vừa nói vừa sấn tới, các cô bò hóng lại vội vã đi dạt ra nơi xa. Ấy, các em ăn chay hoa quả, quanh năm thành em nào cũng gầy. Vừa nói vừa cười nham nhở, vừa bò lết tới nữa. Mấy cô bò húng nhăn mặt. Họ lén đưa mắt cho nhau, rồi một cô có vẻ lớn tuổi hơn, hết lạnh nhạt trả lời. Ờ, không đâu, thỉnh thoảng chúng em cũng gặp được bữa thịt cá, nhưng thôi, mời anh ngồi chơi, bọn em đi đây. Vừa dứt lời, cả bọn cất cánh bay dù. Làng xanh ngạc nhiên, định giữ lại nhưng bọn họ đã bay mất. Thật là một cái lũ nhút nhát, tưởng mình thèm ổi. Chúng nó dội nhường. Buông tin, làng xanh cũng bay luôn. Ở kề dãy nước có hai con thằng lằn đang ì ạch khiêng một cái viên kẹo. À, được đây. Lúc nãy mình chưa kịp tráng miệng, thích chí. Làng xanh do ve một tràng tiếng hùng dũng bay lướt qua, quanh đầu lại đậu xuống. Ơ, ở cho mình thưởng tới cái kẹo kẹo giới. Làng xanh mở lời, một con thằng lằn ậm ừ. Ờ, mà, nhưng, làng xanh bò sát lại gần. Ấy, kẹo dừa đấy mà, ngọt và béo. Ờ. Vừa trả lời, lúng búng vừa đưa cái ngón chân che mũi. Lừa mới đâu được, giỏi đó. Hôm qua mình hạ cánh nhầm cái thùng đường của bà Thu. Trời ơi, mật nó chua. Nó trào ra, mình tha hồ. Này, thằng Lăng, chú... Vừa nói, vừa quay lại. Nhưng kìa, thằng Lăng đã bỏ đi đâu mất, chỉ có viên kẹo còn lại. Đã dễ giận chưa? Đồ cái thô lỗ kém xã giao. Giả từ mà không biết nói một lời chào. Cơn giận ùng ùng tới, làng xanh ngứa ngái tay chân, muốn đạp, muốn đập, muốn phá. Vào lúc đó thì vợ chồng Kiến Đen đang lễ mễ khiêng một cái hộp đậu đỏ đi ngang. Thoáng nghe mùi ngọt, chắc là hộp đậu đã được nấu thành chè. Đang cơn giận, làng xanh dù tới. Ê, trời, đi đâu đó? Làng xanh hỏi. Kiến Đen lững lờ đáp. Đi đâu? Kệ tôi. Nói vậy mà nghe được hả? Chứ nói thì sao mới nghe được? Tao phải dạy. Bất ngờ Kiến Đen vợ nhảy mũi. Ách chùm. Một tiếng to khiến cho làng xanh giật mình. Kiến Đen vợ lén khòe chân chồng. Vừa nhảy mũi liên tiếp. Thôi ta... ách chùm. Đi kiếm cái hộp đậu. Ách chùm. Một cái ách chùm khác. Làng xanh đẳng hắn ngồi nếm hộp đậu. Mặt ngên ngang nhìn trước ngó sau. Thấy nơi miệng hang gần đó có một cụ cốc đang ngồi trông mắt nhìn ra. Làng xanh hất hàm hỏi. Ê, có muốn ăn đậu đỏ không? Cảm ơn. Cốc nặng nhọc trả lời. Mình đang đau bụng, cự ngọt. Yếu lắm hả? Cũng tạm tạm, đâu có được khỏe như cậu. Hẳn nhiên là vậy rồi. Coi đây, tôi mập ú thấy không? Thấy. Mà còn đẹp trai nữa. mình tôi bóng nhảy đèn nhắn co dậy. Đứa nào cũng sợ, thấy mặt là rón rén rút lui. Đang ăn mà thấy tôi tới là khúm núm nhường gấp. Hả? Nói vậy mà chưa hiểu à? Còn gì mặc kệ? Bất kể là kiến là thằng lằn đang ăn mà nhắc thấy tới tôi là vội vã nhường bữa ăn không dám hó hé. Cốc gật gật đầu, một lát sau khề khà nói. Mình thì không nghĩ vậy, có lẽ tại cậu bắn nhắn ồn ào, tụi nó không ưa. Cái miệng cứ do ve nhặn xị, lại thêm cái chân cẳng của cậu dơ dái. Chứ không phải chúng nó sợ cái oai của cậu đâu. Bị xúc phạm, Chậm Tự Ái, Lằn Xanh muốn dù tới bổ vào đầu Cốc một phát cho đã giận. Nhưng nhìn Cốc ngồi, xù xì gồ ghê như một cục đá, Lằn Xanh nuốt giận, vừa lặng, vừa suy nghĩ. Chưa hề có ai nói với mình một điều tương tự. Lão Cốc vốn có tiếng là trầm ngâm ít nói, vậy thì mỗi điều lão nói đều đã cân nhắc cẩn thận, đều có thể tin được. Do dè. Đúng là cái bản chất của mình, bấy lâu nay mình cứ tưởng là hay, còn cái chuyện chân cẳng dơ bẩn thì xem cho cùng. Cũng đúng, mà lạ, sao không hề nghe ai chê mình từ trước tới nay? Tụi bạn bè quen biết chó má thiệt, thấy cái vợ của mình mà cứ ngậm cái miệng, đố có cái đứa nào nói cho mình biết. Thằng Lằn Xanh im lặng, giọng Cốc thận trọng, cân nhắc. Nói ra thì sợ cậu em giận, nhưng nghĩ coi, tôi với cậu em có xung đột quyền lợi, không có cạnh tranh hơn thua, vậy cái điều tôi nói không có tà ý, không có hậu ý. Lằn Xanh nhận thấy đúng nên lễ độ. Xin cảm ơn, tôi thấy có lỗi. Đã thấy thì sửa. Bây giờ thì phải làm sao? Thì bớt cái do de, bớt cái ngậu xí, bớt cái khoe khoang. Thêm nữa, rửa rai chân cẳng cho nó sạch sẽ. Tính phổi bò, mau giận, mau lành. Lằn Xanh là đứa biết phục thiện. Từ sau ngày lĩnh giáo lão Cốc, Lằn Xanh nhúng chân vào nước cọ rửa sạch sẽ trước khi đi đâu, và mỗi khi bay khai đậu, Lằn Xanh đều lặng lẽ, không do ve ồn ào như trước. Nhưng kỳ lạ, dẫu có sửa đổi cung cách như vậy, mà sao mỗi khi đến kề ai là y như kẻ kia chuẩn bị bỏ đi. Đến nỗi có lần thấy Gián Cánh đang ngồi ăn dở dang một cái vụn bánh mì, nó ngừng bay, đậu lại gần. Gián Cánh vừa nhìn thấy nó đã vội vàng bỏ cái vụn bánh đang ăn dở, lủi lủi bò đi. Nó gọi theo. À này này này, này, chị Gián, tôi không dành ăn đâu, chị cứ ăn tiếp. Gián Cánh vẫn lầm lũi bò mau, miệng thì lý nhí mấy tiếng. Cái gì? Biết. Tôi lại mới giữa chân xong, tôi sạch lắm mà. Gián Cánh ngoái đầu lại gật gật, chân vẫn mãi miết bò. Biết. Tôi không có do dế ồn ào, tôi biết khiêm tôn. Tốt. Nói vừa dứt thì Gián Cánh đã chui tọt vào hang. Nhiều con vật khác cũng tỏ cái thái độ tương tự khiến cho Lằn Xanh buồn bã tìm đến Cốc. Nghe Lằn Xanh trình bày, Cốc ái ngại nói. Tâm lý ở đời là vậy đó cậu em. Bước vào đời với cái những tính tốt, những cái hành động tốt, cử chỉ tốt, kẻ xung quanh sẽ kết luận tốt về cậu em. Ngược lại, nếu chỉ có cái tính xấu, cái hành động xấu thì chỉ xấu, thì họ kết luận xấu. Sau này dù có đổi xấu thành tốt thì họ vẫn cái còn giữ cái thành kiến trong một cái thời gian dài. Vậy là còn tuyệt vọng. Lằn Xanh khổ sở hỏi. Đâu có được, phải trì trí chứ. Cái loài vật chúng ta nhờ không có ngôn ngữ nên còn ít thành kiến. Chớ cái loài người, nhiều khi chỉ cần một cái lời nói lỡ lời là đủ tạo một cái hình ảnh xấu cho suốt đời. Khi khốn khó mới biết ai là bạn. Một con chồn đèn ta xác một con gà đi qua truồng. Một con chồn bông lau nhát thấy, nhảy ra khỏi hang nhào tới. Hai bên sáp chiến, chụp lên nhau, đè ngửa nhau, lôi cắn nhau, ngoậm tay nhau, cắn tay nhau là chi choe. Những con vật ở gần đó thập thò nơi miệng hang, đưa mắt nhìn. Khi thấy con chồn bông lau có vẻ thắng thế, chúng lần ra khỏi miệng hang. Khi con chồn đèn tua, chạy bỏ lại cái xác con gà, chúng ùa tới bao quanh chồn bông lau. Tiếng khe gợi vang lên tua tủa, bắt đầu là chị mèo hoang. Khá lắm, khá lắm. Cái con chồn đèn hổm dám ngang nhiên đi qua cái truông của tụi mình. Bắt trị cho cái một trận như vậy là phải quá. Nói xong thì lật cái xác gà gật gù. Ồ, gà mái tơ đây, mới đẻ cái trứng so. Chuột chù. Khi khi. Hay, nhìn bác bông lau dở những cái thế võ thiếu lâm. Khi khi, em bái luôn, y như là xem cái phiên trưởng ấy. Nhất là khi bác dùng cái thế song chỉ thu châu, tuyệt. Rồi đi lại gần xác gà, kê cái mũi ngửi. Khi khi. Hay, thịt còn thơm phức. Chắc mới cái mãn phần. Chị của mèo đang đậu trên một cành tre lồ ô thấp. Thì từ xưa tới nay, bông lau nó có chịu thua ai? Lão beo già nằm gần đó, đằng hắn to một tiếng như để ngầm dắt. Có ta đây, đừng có... Cô mèo nói chữa. Cùng cái đồng trăng, đồng lứa, chỉ có trên đầu trên cổ thì kính cái cụ sư tử, đến rồi thì tới ngày cọp ngày béo. Rồi nhìn sang xác gà, có lẽ đến 3 kg cũng nên. Gà lai mau đấy mà, trời ơi thịt mềm lắm. Cụ béo già lớp tới nặng nhọc, tính tương đương với người thì e cụ cũng đã tới 80 rồi. Bị bán thân bất toại đã 3 năm nay, bắp thịt cặp chân bên phải teo hết. Cụ nói lắp bắp, thằng lao. Cụ bớt tới có tiếng bông lao mà cũng phải tỉnh lượt hết một tiếng bông. Hôm đó giống cái thằng cha mày. Hồi xưa cái thế chụp cẳng sau bớt cả đó. Thôi cái bộ sát thủ thế độc lắm. Rồi thò một cái chân trái lật ngược cái xác gà. Không tới 3 kg, chừng 2,5 kg. Trong cái cửa tọa còn có một con chó rừng nhỏ chỉ ngây thơ ngồi nhìn hết bậc trưởng thượng này đến bậc trưởng thượng khác. Tới lượt bông lau dắt óc suy nghĩ chiến lợi phẩm xác gà nên chia phần như thế nào cho hợp lý để kỉnh gác các vị có mặt. Vì chẳng ai rỗi công lết tới cái lời khen tài bắt thắng của mình để mà về tay không. Bông lau xé phăng một cái đùi gà, lom khom đến gần cụ beo. Thưa cụ, cụ beo. Tao nghe mày, tới thăm chơi vậy thôi. Tao già, phong thấp kinh niên, thịt gà động phong. Dạ thưa cụ, đoạn này thì... Bông lau nói lý nhí không nghe rõ. Thôi cũng được, không nhận thì mày buồn. Lát nữa, mày đem qua bên tao, biểu cái lũ trẻ nó cất cho tao, biểu nó treo lên, chớ có để kiên đăng hời. Sau phần cụ beo đến lượt các vị mèo rừng, cú mèo, chuột chuỗi, tùy theo các thứ bậc hung dữ nhiều hay ít mà được phần, thịt lớn hay nhỏ, ai cũng nể tình mà nhận cho vui. Còn lại cái đầu, cái cổ và mớ cái ruột lòng thòng, bông lau nhìn cậu chó nhỏ hất hàm ra hiệu bằng mắt. Ê, cháu lại đây. Chó nhỏ lắc đầu. Không nhiều thì ít, lại đây, cháu nhận cái đầu cho chú vui. Chó nhỏ lắc đầu, cử tọa giải tán. Nhiều câu nói, nhiều tiếng cười vui vẻ cởi mở, đầy tình thân ái chen chúc lẫn nhau. Tành tết sáng chói, dạng dĩ đầy mưu lược. Cái thê lật ngựa, cái thê chụp đầu mới ngon làm sao. Dám cái lũng phổi chớ chơi, mau chạy đầm đìa. Nửa tháng sau, lần này thì chính bông lau tha một xác gà về, nhưng gà chưa chết. Cứ từng chập gà la thoi thóp tát tát. Đến địa điểm chiến trường cũ, chồng đen hiện ra, xác lá cà hỗn chiến. Đột nhiên, chồng đen thứ hai không biết từ đâu rậm rạp từ góc nhãi phóc tới, nhào vô trợ lực. Rồi một chồng đen thứ ba hiện tiếp. Một chồng đen thứ tư tới, tất cả sáp lại tấn công vũ bão. Bao quanh bông lau thành một toàn đèn là đèn. Nhìn đâu cũng thấy đèn, không nhìn cũng thấy đèn. Dự kháng hào hứng nhất là thỏ. Môi mỏng và giỡn lên... Nói tia lìa.
Coi, sao cắn hột hoài vậy bông lau? Ủa, chụp cái kiểu gì vậy bông lau? Nhào, chết cha mày chưa? Bữa nay bỏ mạng nơi xa trường rồi con. Hết lên mặt ta đây vô địch.
Nhiễm mắt khí, nhìn không rõ, lại đứng hơi xa, nên Kim Môn nói dựa theo.
Thằng bông lau coi vậy chứ với ẹt à. Chọt hết cái tật nói dốc. Chọt hết bài đặt xã giao, chiêu đại. Có xé thịt gà kính biếu quan khách.
Chống trả được 10 phút, bông lau biết sức mình không cự lại, liền thoát chạy. Nhưng chạy được vài chục thước thì ngã giật. Bốn cái vị chồn đèn. Thấy trận lại khiêng gà chiến lợi phẩm đi tuốt, bỏ lại bông lau nằm rên nhỏ nhỏ. Tú vật có lệ, hễ thua bỏ chạy thì thôi, không rượt theo giết chết, không giả mang như người. Từ lúc chiến sự khai diễn cho đến hồi kết thúc, cửa hàng các thân hữu vắng vẻ, càng thấy bông lau rối loạn thủ pháp. Nắm chắc cái thua thì các thân hữu của bông lau càng rút chặt vào tận đáy hang. Đến khi bông lau rên rỉ kêu cứu thì đó đây vắng lặng. Chỉ có bầy chim gầm gì đang say mê ăn cái trái xoan chín trên cao, bỏ rơi cái hộp xuống nghe lộp đập.
Bởi lạc sớm bà con, lũ ăn cướp nó giết tôi, xin ra cứu giùm.
Nhưng đó đây vắng lặng, chợt từ xa chú mèo rừng lượm thượm đi săn bò về. Tay bông lau, mình đầy máu, mặt mũi sưng húp, môi vêu răng gãi. Bèo rừng hỏi,
ủa, sao vậy? Sao tăng thương vậy?
Nghe bông lau thở hổn hển kể lại sự việc, mèo rừng chép miệng.
Tệ chưa? Đã phục kích còn kêu viện trợ tới ba đứa, rõ ràng là cái thời đại thiếu đạo đức trầm trọng. Bá đạo và tiểu nhân. Thôi, gắn lết về nhà cho vợ nó mà băng bó. Mình về rửa mặt tắm táp rồi đi có chút việc.
Một lát sau thì cụ béo già thò đầu ra ngoài hang nổi dối.
Về biếu... biếu với con vợ mày. Chạy 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 xin chút nước đái đồng tiện. Rồi cho uống ngoài thoa. Cho nó tan máu bầm.
Dạ. Chào lớp thất nổi cụ ơi. Chúng nó dây cắn gần đứt lìa cái cắn.
Không sao đâu. Chó liền da, gà liền xương. Mày là chồn thì cũng đâu đó. Thôi, để tao vô coi chừng mấy đứa cháu nội.
Bông lau biết mình phải tự lo cho mình. Nó cắn răng nuốt đau, lết những bước chậm chạp. Một lát đến gần hang chuột chuỗi, nó cất tiếng kêu.
Anh chuột chuỗi ơi!
Chuột chuỗi không muốn lên tiếng giả bộ đi vắng, nhưng nhìn cái cửa mở toang toác.
Con vợ trời đánh đi vô, quên khép đành phải. Ơi, ra giúp giùm cho một tay, mình bị cái chồn đèn khốn nạn. Ôi cha mẹ ơi, đau quá, chúng nó dây cắn. Trời ơi, tội nghiệp chưa, mình có nghe nói.
Nghe cái gì? Hồi nãy cứ thập thò đứng ở cái cửa hang coi từ đầu chí cuối.
Mình muốn ra giúp cậu quá, thề có trời đất, nhưng mình bị cảm.
Nói tới đây thì chợt nhớ, vội đưa tay khịt mũi cho giọng nói nghẹt nghẹt.
Mới xong lá xả, phải nằm trong giường từ sáng tới giờ.
Nghe nói cái ổ của chị cú mèo ở nơi cái hốc cây thị gần hang cậu phải không?
Ngó trực lên thì thấy.
Cô mèo giận cái thằng chuột chuỗi bép xép, quả có tiếng bông lau gọi lên.
Chị của mèo ơi, trời ơi, nhờ chị bay qua nhà tôi kêu giùm má cái lũ nhỏ qua dìu tôi về, nhờ chị chút đó. Cú mèo: trời ơi, sao anh ra nông nổi vậy? Bữa trước anh yên hồn bao nhiêu thì bữa nay anh bớt bát quá nhiều. Bại trận là phải, đánh cắn chẳng ra bài bản. Tôi ngồi trong hốc cây thấy rõ mà. Chờ cái thứ chồn đen, đừng nói bốn con tám con cũng giảm chấp.
Thôi, xin chị, chỉ nhờ chị thông báo giùm cho con vợ của tôi.
Cha, cái chuyện đó thì hơi ngặt. Ba ngày thì có mắt như mù, thấy đường đâu mà bay đi kiếm nhà. Anh cảm phiền nhờ ai khác.
Bông lau giận ứa gan, thì cũng ban ngày mà sao bữa trước đi nhận cái cánh gà lại biết lựa cái cánh có nhiều thịt hơn. Vừa lúc đó cậu chó rừng nhỏ mon men đi tới gần nói:
chú dựa vào vai cháu đi nè.
Không được đâu, cháu nhỏ yếu.
Được mà, chú gác cái chân bị thương lên lưng cháu như thế này. Như vậy đó. Khoan khoan, xích qua bên trái một chút. Đó. Được rồi. Như vậy tốt rồi. Cháu đi nhẹ nhẹ đây, chú lết theo nè.
Bông lau làm y theo lời và cả hai chậm chậm lướt tới. Đi một lát, dừng lại nghỉ, bông lau âu yếm hỏi:
ủa, cháu có chê chú lần này thì thủ pháp kém cỏi như bắt cú mèo vừa chê không?
Không.
Sao vậy? Cháu có thể nói lý do.
Hả? Cháu không có ý kiến.
Ra vậy. Lần trước thì chú đánh hay hơn, cháu có thấy là hay không?
Chú chó lắc đầu.
Ủa? Bữa đó chú cắn nó tơi bời, phải bỏ gà lại mà chạy.
Thì bữa đó cháu cũng không có ý kiến.
Bông lau ngạc nhiên đến mức tưởng rằng mình đang rối loạn tâm thần do vết thương ra nhiều máu.
Bữa đó chú có thấy cháu mà. Bữa đó chú có mời cháu một cái đầu gà mà. Chú nhớ cháu lắc đầu. Sao cháu không nhận?
Dạ, cháu không thích. Tranh nhau cái miếng ăn mà cắn thì...
Bông lau ngượng thầm. Thằng chó này mới nức mắt mà đã khôn triết lý nữa chứ.
Vậy ý cháu khinh chú là đứa mê ăn tàn bạo vũ phu. Đã khinh như vậy, sao bây giờ dìu dùm chú bước đi? Hay là cháu đã thay đổi quan niệm?
Chú chó nhỏ lại lắc đầu.
Không, cái ai gặp nạn thì cháu giúp. Thôi, chú đứng dậy, ta đi tiếp. Chú gác cái chân bị thương lên vai cháu như hồi nãy. Đó, xích lên một chút. Đó, được rồi.